Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nội chính, chuyển mạnh từ xử lý sang chủ động phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực, đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tại hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm. Ngày 15 tháng 8 là thời hạn cuối cùng hoàn thành các hạng mục dự án công viên Văn Miếu. Gỡ nút thắt hạ tầng giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân. Nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hiện nay các địa phương, cơ sở trường học trong tỉnh cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm sẵn sàng cho năm học mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nội chính, chuyển mạnh từ xử lý sang chủ động phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sáng 30 tháng 7. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các xã phường trên địa bàn tỉnh. Sau tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương của Trung ương, tổ chức quán triệt tập huấn nghiệp vụ cho trên 1.000 cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh. Cùng với đó, công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, nhiều vụ án vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được tập trung chỉ đạo xử lý. Công tác kiểm tra giám sát được đẩy mạnh, việc rà soát đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra kiểm toán được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giải quyết dứt điểm 23 trên 23 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp lên Trung ương, xử lý 5 trên 5 vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp và 7 trên 8 vụ việc theo yêu cầu của Trung ương. Toàn tỉnh tiếp gần 7.900 lượt công dân, tiếp nhận trên 3.500 đơn thư, tỷ lệ giải quyết đạt 84,5%, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án, đơn thư còn chậm, chất lượng thông tin, báo cáo ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng tiêu cực còn hạn chế, nguy cơ phát sinh tham nhũng lãng phí ở một số lĩnh vực nhạy cảm vẫn tiềm ẩn, cần tiếp tục tập trung khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao những kết quả mà ngành nội chính đạt được trong 6 tháng đầu năm, nêu rõ một số hạn chế còn tồn tại trong công tác này. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với công tác nội chính thời gian tới không chỉ là giữ ổn định mà phải chủ động tạo môi trường ổn định để phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị
toàn ngành nội chính phải chuyển sang tư duy từ giải quyết công việc sang cái quản trị rủi ro và cố gắng là phòng ngừa. Chúng ta vừa rồi có 19 điều đảng viên không làm, ta phải cố gắng nhìn thấy, định dạng ra những vấn đề có thể nảy sinh ra vấn đề khác để ta có cái biện pháp phòng ngừa. Cũng phải quán triệt rồi là tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng. Chúng ta không thể bỏ cái tồn đọng được, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Quan trọng nhất là lấy niềm tin của nhân dân. Phải quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương mới của Trung ương, vừa rồi quán triệt cái Trung ương 3. Mỗi cấp ủy cơ quan phải cụ thể hóa kết luận của Trung ương thành chương trình, kế hoạch và báo cáo chỉ phải đong đếm đấy, đề nghị các bí thư là phải kiểm đếm công việc, xây dựng xã hội hài hòa, đấy, kỷ cương. Và đấy là một cái niềm mơ ước và chúng ta phấn đấu đến đó. Thì cái quan trọng nhất an ninh chính trị địa bàn. Và muốn được cái đó thì công chí ạ, tất cả là nhân dân công chí ạ, nhân dân. Như vậy là các lực lượng nó phải hợp chặt chẽ để nâng cao cái chất lượng nắm tình hình.
Trong bối cảnh tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến giao thông kết nối và các khu công nghiệp, khu đô thị mới, đồng chí yêu cầu lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, làm tốt công tác dân vận, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị vướng mắc, tuyệt đối không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng chí cũng nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và hiệu quả thực chất hơn, tăng cường tự kiểm tra giám sát ở những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ như đất đai, đầu tư công, đấu thầu, tài chính, tài sản công và công tác cán bộ. Cùng với đó, tập trung xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các dự án chậm tiến độ, xử lý hiệu quả tài sản công, nhà đất dôi dư sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch với tiến độ trách nhiệm rõ ràng, tập trung khắc phục những hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc để Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững.
Ngày 15 tháng 8 là thời hạn cuối cùng hoàn thành các hạng mục dự án công viên Văn Miếu. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu tại phường Kinh Bắc sáng 30 tháng 7. Cùng đi có đồng chí Đặng Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, đại diện một số sở ngành liên quan. Kiểm tra hiện trường thi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu cho thấy đến thời điểm này, phần thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công tại khu số 1 đã hoàn thành. Khu số 2 là công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu bao gồm các hạng mục đầu tư ngân sách như giao thông, săn nền, thoát nước, nhà phụ trợ, cổng, phòng cháy chữa cháy đã triển khai thi công đạt từ 60 đến 85% theo khối lượng hợp đồng. Đối với phần công trình thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa gồm đền thờ Bắc Hồ và Hồ Sen, bức phù điêu và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cơ bản hoàn thành hai bức phù điêu và một số hạng mục tại đền thờ Bắc Hồ. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu thảo luận một số nội dung liên quan đến tiến độ, giải pháp thi công và thiết kế một số hạng mục công trình, đồng thời thống nhất việc nhà thầu phải tập trung nhân lực để nhanh tiến độ thi công. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và sự kiện tỉnh Bắc Ninh được Trung ương Đảng thông qua chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, đây là công trình tâm linh nên phải làm bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm, cần xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao nhất về nhân lực, thiết bị, vật tư, tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi để tổ chức thi công, để nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục của dự án trước ngày 15 tháng 8 năm 2026. Cùng với đó, chủ đầu tư và địa phương phải tăng cường công tác điều hành, giám sát, chủ động xây dựng kế hoạch, biểu đồ tiến độ chi tiết đối với từng gói thầu, từ nhà thầu thi công, bám sát tiến độ từng hạng mục, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu toàn bộ quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm hồ sơ thiết kế, bản vẽ đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm công trình đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và phát huy hiệu quả lâu dài.
Sáng cùng ngày, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thị sát nắm tình hình triển khai thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026, dự kiến kế hoạch 2027, công tác tiếp nhận bàn giao quản lý vận hành hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, đồng thời nghe kết quả nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường quốc lộ 37. Đoạn từ Kép đi Cẩm Lý theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cùng đoàn đã đến kiểm tra thực tế việc triển khai, thực hiện dự án cải tạo sửa chữa đường gom và lối ra cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn tại km 131+700 đoạn qua khu công nghiệp Quang Châu thuộc phường Nánh. Kiểm tra dự án khắc phục sự cố đảm bảo an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông tại khu công nghiệp Capella Yên Lư thuộc phường Yên Dũng. Đồng thời thị sát một số đoạn đường trên tuyến quốc lộ 37 đoạn đi qua địa bàn xã Cẩm Lý và xã Bắc Lũng, khảo sát dự án sửa chữa nền mặt đường và công trình trên tuyến quốc lộ 18 đoạn từ km 4+400 đến km 8+070 thuộc địa phận phường Nam Sơn, khảo sát dự án sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và công trình đoạn từ km 0+000 đến km 4+200 trên tuyến đường tỉnh 299 đoạn đi qua địa bàn phường Tân An thuộc kế hoạch sửa chữa bảo trì năm 2027. Qua kiểm tra khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đánh giá, hiện nay khối lượng tiến độ triển khai các dự án sử dụng kinh phí quản lý vận hành, khai thác bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ rất thấp, nhà thầu thi công cầm chừng. Đồng chí đề nghị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm tập trung cao cho công tác triển khai các dự án nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn trong năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, các dự án bảo trì sửa chữa mặc dù không lớn nhưng rất quan trọng trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, điểm bất cập trong giao thông. Vì vậy, Sở Xây dựng sớm hoàn thiện các thủ tục để bảo đảm tiến độ thi công, Sở Tài chính cân đối bổ sung dự kiến năm 2027. Còn đối với công tác tiếp nhận bàn giao quản lý vận hành hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đây là nội dung quan trọng trong việc bảo đảm an toàn giao thông. Do đó yêu cầu Sở Xây dựng, các ban bảo trì đường bộ phải tập trung quyết liệt cho việc rà soát, đánh giá lại nguồn vốn và phải được giải quyết trong tháng 8. Về phương án đầu tư tuyến quốc lộ 37 đoạn từ Kép đi Cẩm Lý theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối từ Hải Phòng đi Lạng Sơn có 34,4 km chạy qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với mức độ phương tiện di chuyển qua lại là rất lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá lại dự án, nếu bảo đảm thì triển khai theo tinh thần sử dụng nguồn vốn bảo trì. Đây là cơ hội để mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 37 đoạn đi qua địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo không gian kết nối vùng và an toàn giao thông cho người dân.
Sáng 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Dự hội nghị có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ cùng đại diện 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Sau thời gian triển khai thực hiện, các cấp ngành trong tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa các quy định của pháp luật về quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Toàn tỉnh hiện có gần 48.000 dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 1,27% dân số. Lực lượng dự bị động viên trên 270.000 quân nhân. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã tổ chức 64 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 13.300 lượt cán bộ quân sự các cấp, duy trì hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện ba luật, đồng thời đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội, với củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng chí cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chiều 30 tháng 7, dự và chỉ đạo tại hội nghị tổng kết vụ vải thiều năm 2026, triển khai nhiệm vụ cho mùa vụ tới, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh nhiều đến việc tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn, làm chủ kỹ thuật và đổi mới hoạt động xúc tiến quảng bá gắn với phát triển du lịch. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, lãnh đạo vụ thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, lãnh đạo một số sở ngành, các địa phương và doanh nghiệp, hợp tác xã, người trồng vải. Các ý kiến tại hội nghị đều đánh giá năm nay vải thiều Bắc Ninh ngoài được đánh giá cao thì đã khẳng định chất lượng vượt trội, công tác tiêu thụ thuận lợi. Sản lượng vải thiều hơn 130.000 tấn, giá bán cao nhất từ trước đến nay, hơn 55.000 đồng 1 kg, thị trường nội địa được khơi thông chiếm hơn 70% sản lượng. Doanh thu trực tiếp từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với vụ trước. Các địa phương, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã trao đổi nhiều về cách làm, kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ, đề xuất giải pháp. Đó là sớm có chỉ đạo ngay sau khi kết thúc vụ vải, có sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thống nhất và xuyên suốt của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành địa phương trong công tác chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, phát triển sản xuất phải gắn với nhu cầu thị trường và yêu cầu của từng thị trường tiêu thụ, quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chủ động, đa dạng, chuyên nghiệp và thích ứng với xu thế chuyển đổi số, quảng bá mạnh mẽ các vườn vải đẹp, đẩy mạnh tiêu thụ trên nền tảng xã hội. Nhấn mạnh thêm về các kinh nghiệm rút ra từ vụ vải thiều năm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đề nghị tập trung ngay công tác chỉ đạo sản xuất cho vụ mới, trong đó chỉ đạo mở rộng diện tích vải sản xuất theo quy trình an toàn Việt Gáp, Global Gáp hữu cơ, hướng dẫn người trồng vải tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn, số hóa kiểm soát chặt chẽ mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, rõ thông tin về sản lượng, thị trường đến từng mã vùng trồng, làm chủ kỹ thuật trong sản xuất. Sở Công Thương chủ trì xây dựng và triển khai sớm kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2027. Đa dạng hóa các hình thức kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các thị trường có giá trị cao. Đồng chí cũng chỉ ra thêm nhiều tồn tại về công nghệ và quy mô chế biến sau thu hoạch, đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu thành nhiệm vụ khoa học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch. Hỗ trợ xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu vải thiều Bắc Ninh gắn với chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc. Đồng chí lưu ý người trồng vải cần phải thay đổi tư duy, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, chỉ đưa ra thị trường quả vải tươi có chất lượng, tiếp tục xây dựng vườn vải đẹp để có những mùa vụ thành công, đem lại giá trị bền vững. Thưa quý vị, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư nâng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, nhiều tuyến đường vẫn còn nhỏ hẹp, chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, vận chuyển và sản xuất của người dân. Phóng viên Hữu Vang phản ánh tại hiện trường.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại khu đồng thôn Vệ Hương, xã Tân Chi, một trong những địa phương có diện tích đất canh tác nông nghiệp lớn nhất của xã. Mặc dù vậy, tuyến đường giao thông nội đồng tại đây vẫn chưa được kiên cố hóa. Thực tế trên không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến công việc sản xuất của bà con nông dân.
Bà Trịnh Thị Hồng, thôn Vệ Hương, xã Tân Chi thì cho biết:
"Riêng nhà tôi là bỏ 21 thước xa là không có đường bê tông đi, phải đi vòng mà ổ gà nhiều lắm. Vất vả, đây xã viên đây được độc một đường giữa đồng thôi. Còn tuyên đường đất ấy, cấp trên về làm đường cho xã viên để lấy cái đi lại cho nó thuận tiện."
Không chỉ các tuyến đường giao thông nội đồng, nhiều tuyến đường tại thôn An Động và Vệ Hương cũng đã xuống cấp sau nhiều năm đưa vào sử dụng. Mặt đường bong chóc, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Hệ thống rãnh thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ, khiến nước mưa, nước sinh hoạt thường xuyên ứ đọng. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường đang là mong mỏi của đông đảo người dân địa phương. Anh Nguyễn Văn Biên, thôn An Động, xã Tân Chi nói về những khó khăn do mặt đường hư hỏng.
Học sinh đi là tay lái yếu, mà lại đường bây là trơn trượt là gây ra là ngã xước sát. Mà lại đề nghị này cán bộ chính quyền với lại thôn, lại trên ban ngành các cấp là để ý quan tâm sát sao hơn về tuyến đường để giúp cho người dân đi lại, với lại người dân sinh sống xung quanh đây đã bị bụi bặm mà cải tiến cho được đẹp hơn.
Theo lãnh đạo xã Tân Chi, những năm qua địa phương đã ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Tuy nhiên đến nay toàn xã vẫn còn hơn 10 km đường cần được nâng cấp hoàn thiện với tổng kinh phí dự kiến gần 60 tỷ đồng. Trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế, việc bố trí vốn để triển khai đồng bộ các công trình vẫn là bài toán khó đối với địa phương. Điều này được ông Lại Đắc Cường, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tân Chi chia sẻ.
Đặc biệt là giao thông nội đồng lại còn rất nhiều tuyến cấp thiết và các thôn đề xuất rất là nhiều. Địa phương cũng chăn trở và cũng có chủ trương đầu tư. Tuy nhiên nó khó khăn về nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu nhất là nguồn lực chưa đảm bảo. Đề xuất đối với Ủy ban tỉnh cũng như các sở ban ngành sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để nâng cấp các tuyến đường đảm bảo cho việc đi lại của người dân.
Liên quan đến nội dung này, ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 15 ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, thôn, phố, ngõ, ngách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương. Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì nhằm triển khai các nội dung giải pháp để đưa nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần huy động nguồn lực từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cơ sở, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban ngành địa phương tăng cường quản lý, quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, tăng cường quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, quản lý chặt chẽ các đô thị chuyển tiếp, các khu vực phát triển đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính, kiểm soát việc sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, phát triển không gian đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển các khu vực đô thị mới, không để xảy ra tình trạng phát triển đô thị tự phát, phân tán, thiếu đồng bộ, gây quá tải hạ tầng hoặc ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và chất lượng đô thị. Cùng với đó, rà soát việc phân công, phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến việc vận hành công trình và cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện thực hiện công tác quản lý của các cơ quan được phân công, phân cấp. Đối với các quy hoạch đô thị nông thôn hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật có phạm vi nghiên cứu liên quan đến nhiều đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Xây dựng để xem xét. Trường hợp quy hoạch liên quan đến nhiều địa phương cấp tỉnh, Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trước khi phê duyệt theo thẩm quyền nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.
Tiếp tục chương trình thời sự. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội và phong trào bình dân học vụ số cho gần 250 cán bộ hội đến từ các xã phường và đơn vị trực thuộc. Tại hội nghị, các học viên được nghiên cứu trao đổi 5 chuyên đề trọng tâm gắn với việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 gồm triển khai phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ tỉnh Bắc Ninh thời đại mới và khâu đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được truyền đạt những kiến thức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động hội, qua đó góp phần nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ hội, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, tại tỉnh Bắc Ninh, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, không chỉ tạo thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình, những mô hình này còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương. Sau một thời gian làm công nhân tại một doanh nghiệp may lớn, chị Bùi Thị Trung ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh quyết định về quê thành lập công ty may Trung Chiến. Nhờ sự tận tâm và giữ chữ tín với đối tác, công ty của chị dần có đơn hàng ổn định từ các doanh nghiệp may mặc trong và ngoài tỉnh. Từ một xưởng may nhỏ chỉ với 4 lao động ban đầu, sau 5 năm phát triển, chị Trung không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động nữ tại địa phương. Chị Bùi Thị Trung, giám đốc công ty may Trung Chiến, xã Hợp Thịnh, tâm sự.
Hướng dẫn mọi người là chất lượng là trên hết, khách hàng là người và lương chính cho mình. Là chất lượng, uy tín là mình luôn luôn dẫn đầu. Thế cho nên là khi mà đã tạo được uy tín rồi thì là khách hàng sẽ nhớ đến mình, mọi người cùng nhau hợp tác.
Chị Nguyễn Thị Hường, công nhân công ty may Trung Chiến chia sẻ cảm nhận khi làm việc tại công ty.
Công ty ở đây là cũng tôn trọng tay nghề của mọi người và cũng tôn trọng cái sự kết nối tập thể của tất cả mọi người. Và cái thứ hai nữa là ở đây cũng rèn luyện những kỹ năng của công nhân.
Với quy mô 50 lợn nái để chủ động con giống và khoảng 200 lợn thương phẩm, trang trại chăn nuôi lợn của chị Trương Thị Trang ở thôn Khánh, xã Hiệp Hòa không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo thêm việc làm, thời vụ cho lao động địa phương khi vào dịp cao điểm. Nhờ áp dụng mô hình chuồng trại theo hướng khép kín, trang trại của chị Trang hiện là một trong những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của hội viên phụ nữ địa phương. Bà Đặng Thị Vân Hào, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Hiệp Hòa cho biết.
Chuồng kín thì chúng tôi làm có hệ thống quạt hút và thông gió để làm sao lưu thông chuồng được tốt nhất để là đạt hiệu quả cho con lợn, thì chúng tôi cũng làm theo từng quy trình một qua từng giai đoạn.
Chúng tôi đã chỉ đạo các chi hội rà soát chị em là cán bộ hoặc là hội viên đấy, có các cái mô hình mà phát triển kinh tế của gia đình nhà mình cũng như là giúp cho hội viên của các chi hội đấy, để phát triển kinh tế.
Từ sự chủ động của từng cá nhân đến sự đồng hành của các tổ chức hội, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế tại các địa phương trong tỉnh đang lan tỏa rõ nét, không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho mỗi gia đình, đây còn là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.
Ngày 29 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh ban hành công văn số 2280 đề xuất phương án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.140 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục chuyên biệt công lập. Dự kiến sau sắp xếp, Bắc Ninh còn 584 cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt công lập. Trong đó có 174 trường mầm non, 155 trường tiểu học, 158 trường trung học cơ sở, 20 trường tiểu học và trung học cơ sở, 60 trường trung học phổ thông. Riêng hệ thống trường trung học cơ sở trọng điểm, trung học cơ sở phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở phổ thông dân tộc nội trú giữ nguyên không sáp nhập. Với phương án sắp xếp như trên, toàn tỉnh giảm 556 đầu mối cơ sở giáo dục đạt 48,77%, trong đó mầm non giảm 54,45%, tiểu học giảm 51,1%, trung học cơ sở giảm 45,89%, tiểu học và trung học cơ sở giảm 71,83%, các trung tâm giảm 5,88%. Toàn tỉnh có 33 xã phường được bố trí, còn 3 trường học ở mỗi đơn vị hành chính. Mỗi cấp có 1 trường gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và trung học cơ sở. Ở các xã miền núi địa bàn rộng, Sở Giáo dục Đào tạo khuyến khích sáp nhập trường tiểu học với trường trung học cơ sở thành trường liên cấp. Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ sẽ tổ chức thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước 15 tháng 8, ban hành quyết định sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục xong trước 30 tháng 8.
Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Ở thời điểm hiện nay, các địa phương, cơ sở trường học trong tỉnh cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm sẵn sàng cho năm học mới. Điểm nhấn nổi bật của các công trình đó là được thiết kế theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tiêu chí trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học trong tình hình mới. niềm vui đến với thầy và trò trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh khi năm nay nhà trường sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng khối nhà lớp học 4 tầng gồm 16 phòng học bộ môn và 6 phòng học thông thường. Không chỉ thiết kế theo hướng đồng bộ hiện đại, quy mô diện tích các phòng cũng được thiết kế rộng hơn so với trước đây. Dự án cũng đồng thời tích hợp trang bị hệ thống sân tập luyện thể dục thể thao, các hạng mục công trình phụ trợ với tổng kinh phí hơn 66,8 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường trong bối cảnh số lớp, số học sinh tăng cao. Ông Hoàng Đăng Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, xã Gia Bình, phấn khởi nói.
Chắc chắn rằng là với cái cơ sở vật chất được hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại sẽ tác động rất to lớn đến công tác giảng dạy của nhà trường. Nhà trường sẽ có đầy đủ các điều kiện về triển khai công tác chuyên môn đối với các phòng tin học, phòng ngoại ngữ và các phòng thực hành các lý hóa sinh đều được trang bị rất là đầy đủ.
Tại trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 3, dự án đầu tư xây mới một khối nhà lớp học 4 tầng, 8 phòng học thông thường và cải tạo khối nhà B 4 tầng, 9 phòng học bộ môn đang gấp rút triển khai các hạng mục cuối cùng để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Khởi công tháng 12 năm 2025, dự án có tổng mức đầu tư hơn 44,7 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, chỉ còn phần lắp đặt thiết bị điện, lắp cửa và sơn tường. Công trình hoàn thành góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học của nhà trường trong năm học mới. Ông Đinh Quốc Tấn, liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và đầu tư Quang Vinh cho biết thêm.
Hiện tại là trong các khối nhà và các công trình thì còn phần lớn là phần lắp đặt thiết bị. Thì trong tháng 8 thì đơn vị thi công sẽ quyết tâm lắp đặt thiết bị xong để đạt được cái mục tiêu là bàn giao vào tháng 9 cho đơn vị sử dụng. Để đạt được cái mục tiêu đấy, đơn vị thi công thì có một số cái giải pháp. Ví dụ như bên thời tiết như này thì đơn vị thi công bây giờ sẽ phải tăng người lên làm vào buổi tối, cũng như là làm ca làm kíp.
Năm học 2026-2027, bên cạnh việc đưa vào sử dụng nhiều phòng học, phòng chức năng hiện đại, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cũng đang tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, đồng thời tiếp tục rà soát, phân loại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm, khai thác sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu dạy học phù hợp với sự phát triển của tỉnh trong tình hình mới.
Công đoàn phường Đa Mai tổ chức hội nghị lắng nghe đoàn viên người lao động nói gắn với công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở và trao quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên có thành tích xuất sắc. Tại hội nghị, đại diện đoàn viên người lao động đã thẳng thắn phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống, việc làm và an sinh xã hội. Nội dung tập trung vào tình trạng ngập úng tại một số khu vực doanh nghiệp ảnh hưởng đến sản xuất và đi lại, nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng nhà trọ công nhân, bảo đảm chất lượng bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe định kỳ, mở rộng các hoạt động văn hóa thể thao, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, cũng như các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động khi xảy ra tranh chấp lao động hoặc nợ bảo hiểm xã hội. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phường Đa Mai cùng các đại diện, cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi giải đáp nhiều ý kiến, đồng thời tiếp thu những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên để tổng hợp, đề xuất xem xét giải quyết trong thời gian tới. Nhân dịp này, Công đoàn Phường Đa Mai đã công bố quyết định thành lập 6 công đoàn cơ sở mới trao quà cho 30 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên có thành tích xuất sắc.
Sáng 30 tháng 7, Công an tỉnh tổ chức vòng trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2026 với chủ đề chuyên nghiệp nhất, trách nhiệm nhất, gần dân nhất. Vượt qua vòng sơ khảo, 7 thí sinh đến từ công an các đơn vị địa phương tham gia vòng trung khảo với 2 phần thi thuyết trình và xử lý tình huống. Nội dung dự thi tập trung vào nhiều vấn đề gắn với thực tiễn như bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng, tuyên truyền pháp luật về đất đai, phòng chống ma túy. Các phần thi được ban giám khảo đánh giá có sự chuẩn bị công phu, nội dung bám sát thực tiễn, thể hiện kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống linh hoạt và khả năng vận dụng hiệu quả các quy định của pháp luật và thực tiễn công tác. Hội thi là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đồng thời tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong lực lượng công an. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, mưa rào kèm dông rải rác, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây, mưa rào kèm dông rải rác, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông rải rác, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.